Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Liên đảng đang xem xét đề xuất viện trợ quân sự của Úc cho các nước vùng vịnh. Đại sứ quán Mỹ tại Oslo bị tấn công trong một vụ nổ. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra thông báo khẩn cấp bảo đảm an toàn cho công dân. Sau đây là bản tin chi tiết. Liên đảng đã phản ứng thận trọng trước đề xuất của chính phủ về việc Úc cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng phe đối lập James Patterson đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Úc có lịch sử đáng tự hào về việc sát cánh cùng các đồng minh trong thời điểm khủng hoảng và rằng liên đảng sẽ xem xét cẩn thận bất kỳ đề xuất nào về viện trợ quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã bác bỏ khả năng bất kỳ binh sĩ Úc nào tham gia vào các hoạt động tấn công. Ông Patterson cho biết liên đảng đã yêu cầu chính phủ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng cuộc chiến chống Iran chỉ kết thúc trước khi nước này không còn quân đội hoạt động hoặc bất kỳ lãnh đạo nào còn nắm quyền. Israel và Iran đã giao chiến khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ hai và ông Trump đã báo hiệu một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn từ phía Hoa Kỳ. Tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông không quan tâm đến việc đàm phán với Iran vào thời điểm này và rằng chiến dịch không kích của Mỹ và Israel có thể khiến việc đó trở nên vô nghĩa nếu tất cả các nhà lãnh đạo tiềm năng của Iran đều bị tiêu diệt và quân đội Iran bị phá hủy. Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ phải hài lòng với bất kỳ ai cuối cùng nắm quyền ở Iran. Tổng thống Donald Trump nói, chúng tôi không muốn cứ 5 năm hoặc 10 năm thì lại phải làm điều này. Vì vậy, chúng ta muốn chọn một tổng thống sẽ không dẫn dắt đất nước của họ vào chiến tranh. Trong khi đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Oslo đã bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ, gây thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong. Các nhân chứng đã nói với truyền thông địa phương rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn gần đại sứ quán ở phía tây thành phố và khói bốc lên từ khu phức hợp này. Phát ngôn nhân cảnh sát Michael Delamer đã xác nhận vụ nổ xảy ra tại lối vào khu vực lãnh sự của tòa nhà. Sở cảnh sát Oslo cho biết trong một tuyên bố rằng chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ hoặc những gì có thể gây ra nó. Trở lại với lãnh thổ Bắc Úc, mực nước lũ đã đạt mức cao nhất trong hơn 2 thập niên qua tại lãnh thổ Bắc Úc. Mực nước sông Catherine đã đạt đỉnh dự báo 19,2 mét vào đêm qua, mức lũ cao nhất mà thị trấn này từng trải qua kể từ năm 1998, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và mất điện ở nhiều khu vực trong thị trấn. Nhà khí tượng cho biết mực nước dự kiến sẽ duy trì ở mức lũ lớn trong ít nhất là một tuần và có thể kéo dài đến cuối tuần tới. Người phát ngôn về điều phối những tình trạng khẩn cấp của cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc là Sean Gill cho biết các nỗ lực của lực lượng cứu hộ hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ cho những cư dân đã được di tản. Ông Gill nói, tất cả mọi người từ Daly River đã được chuyển đến Foskey's Pavilion và tất cả mọi người từ Palumpa đang ở sân vận động Murara. Như vậy là chúng tôi cần một mạng lưới hỗ trợ và phúc lợi vô cùng lớn để có thể giúp đỡ được tất cả những người này và những tình trạng này, bao gồm cả việc cung cấp thực phẩm, điều trị y tế và những thứ tương tự. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt, chuyển qua một sự kiện nhân ngày quốc tế phụ nữ. Hiện nay, ngày này được kỷ niệm trên toàn thế giới với chủ đề năm nay là lời kêu gọi cân bằng cán cân và thúc đẩy tiến bộ về bình đẳng giới. Đại sứ Croatia tại Úc cho rằng điều quan trọng là đóng góp của phụ nữ cần được công nhận và lồng ghép vào chính trường cũng như các vòng đàm phán ngoại giao. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết vào năm 2000 kêu gọi tăng cường sự tham gia của phụ nữ ở các cấp, chuyên gia quyết định trong giải quyết xung đột và các tiến trình hòa bình. Bà Patty Pavlich đã nói với SBS rằng những mục tiêu này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Bà Pavlich nói, tôi nghĩ số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy ngay cả hơn 25 năm sau khi nghị quyết 13-25 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh được thông qua, chỉ có 7% phụ nữ tham gia đàm phán và 14% phụ nữ tham gia hòa giải. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu rút ra được một số bài học về khía cạnh này. Trở lại với những diễn biến tháng chay Ramadan, sự kiện tôn giáo này kéo dài một tháng đã đi được một nửa chặng đường trên quần đảo Cocos xa xôi, cách đất liền của Úc 3.000 cây số. Đảo Home là một trong hai nơi duy nhất có người sinh sống trong quần đảo, gồm 27 đảo. Đóng vai trò là một thánh địa Hồi giáo độc đáo, nơi mà các gia đình văn hóa và người ngoài được chào đón. Ông Nexu, 83 tuổi, là hậu duệ của những người định cư đã hình thành nên cộng đồng Hồi giáo Mã Lai trên đảo này. Ông đã nói với SBS rằng đức tin luôn là trung tâm của cuộc sống trên đảo. Ông Nexu nói, đức tin chung của chúng tôi là thiêng liêng. Nó cung cấp một la bàn về đạo đức, hướng dẫn chúng tôi đối xử với nhau một cách công bằng, tôn trọng và hòa thuận sâu sắc. Chuyển qua tình hình Việt Nam, trước diễn biến phức tạp tại địa phương, vào sáng ngày 8 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu cộng đồng người Việt tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn. Các quy định này có hiệu lực từ tối 7 tháng 3 đến tối 9 tháng 3, theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Cụ thể, chính quyền sở tại hạn chế tụ tập tối đa 50 người tại các khu vực có hầm trú ẩn đạt chuẩn. Toàn bộ hoạt động giáo dục và các bãi biển tạm thời đóng cửa. Các công sở, doanh nghiệp chỉ được vận hành nếu bảo đảm khả năng tiếp cận không gian trú ẩn an toàn, nhanh chóng và có còi báo động. Chuyển qua thể thao, người Úc gốc Hàn đang ăn mừng cơ hội được cổ vũ các vận động viên đến từ Hàn Quốc, Triều Tiên khi cả hai đội cùng nhau tranh tài tại giải bóng đá Cúp bóng đá nữ châu Á 2026. Hàn Quốc sẽ thi đấu với đội tuyển Úc Matildas vào 8 giờ tối nay. 4 năm sau khi đội tuyển Úc để thua Hàn Quốc ở tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á tại Ấn Độ. Còn Triều Tiên đã giành được vé vào tứ kết sau chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Bangladesh hôm thứ Sáu. Daniel Han, người điều hành một nhóm cổ động viên cho người Úc gốc Hàn, đã nói với chương trình SBS tiếng Hàn rằng việc cả hai đội cùng tham gia giải đấu mang đến một cơ hội quan trọng cho sự đoàn kết. Cổ động viên Hàn nói đây là một dịp hiếm hoi để chứng kiến Bắc Hàn và Nam Hàn thi đấu trong cùng một giải đấu, và Sydney là một nơi rất đặc biệt đối với người Hàn Quốc. Chúng tôi sống trong một xã hội đa văn hóa ở Úc, và chúng ta muốn cùng nhau cổ vũ các vận động viên này, bất kể họ đến từ đâu. Chúng ta muốn ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của họ, đồng thời thúc đẩy hòa bình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.